Phân ban đặc trách ni giới của thành phố Hồ Chí Minh. Quý vị ni trưởng ni sư trong hội đồng thập sư truyền giới ni ở tại đại giới đàn hàng trụ, kính thưa toàn thể quý giới tử, hôm nay quý vị đầy đủ nhân duyên và phước báo được làm con người sanh ở đất nước Việt Nam chúng ta trong thời kỳ Phật giáo hưng thịnh. Trong thời kỳ Phật giáo hưng thịnh có nghĩa là chánh quyền ủng hộ cho chúng ta, quần chúng ủng hộ cho chúng ta. Nhờ vậy mà thành phố Hồ Chí Minh này chúng ta mới mở được một cái đại giới đàn có trên 1.600 tăng ni về thọ giới. Trong cái thời mà tôi đi xuất gia học đạo thì trong cái thời kỳ đó ta gọi là thời kỳ Pháp thuộc, tức là nước Việt Nam chúng ta bị giặc Pháp cai trị và rất khó khăn cho cái vấn đề xuất gia, đặc biệt nhất là vấn đề thọ giới. Có những người đi tu ở chùa suốt đời mà không được thọ giới sa di hay là giới tỳ kheo. Lúc đó thì chỉ thọ giới gọi là phương trượng thầy trò truyền cho nhau, đó là ân chứng. Nhưng mà trong thời kỳ đó phải nói là rất khó khăn, chúng ta không có giáo hội để đỡ đầu. Lúc bây giờ chỉ có cái niềm tin ở Tam Bảo, cái niềm tin ở Phật mà chúng ta thành tựu được giới pháp. Đó là kinh nghiệm bản thân tôi trên bước đường hành đạo. Và khi mà chúng ta thọ giới, đắc giới, được chư Phật hộ niệm, thì tất cả những cái chướng duyên, những cái khó khăn chúng ta có thể vượt qua được. Đây là trên bước đường tu mà tôi đã từng trải qua. Quý cô là được cái may mắn nước nhà chúng ta độc lập, cho nên đi xuất gia dễ và học hành dễ, thọ giới cũng dễ. Chỉ có một điều, giữ giới rất khó. Tại sao mà giữ giới khó? Chánh quyền dễ chúng ta, Phật tử ủng hộ cho chúng ta, nhưng mà lại tu rất khó. Tại vì tôi nhìn thấy càng dễ bao nhiêu thì chúng ta lại ỷ lại và lười biếng, không chuyên tu. Do đó mà cái phước chúng ta không sanh được. Rồi khi phước hết rồi thì cái hoàn cảnh nó trở lại khó khăn, thì chúng ta không vượt qua được. Cho nên cái điều thứ nhất mà tôi muốn khuyên tất cả các giới tử hôm nay, nhớ lời dạy của Đức Phật. Cái khi mà chúng ta ở trong cái thời kỳ khó khăn, ta gọi là đọa địa ngục, thì cái khi đó chúng ta phát tâm Bồ Đề. Tại vì quá khổ cho nên chúng ta nghĩ tới mình phải ráng tu để vượt khổ, thoát khổ. Nhưng mà khi ra khỏi cái khổ rồi thì chúng ta nhớ lại cái cảnh khổ khi ở trong địa ngục, do đó mà chúng ta nỗ lực tu nhiều hơn. Đó là kinh nghiệm bản thân của tôi. Vì vậy đó mà mặc dù ngày nay trong cái hoàn cảnh thật tốt, nhưng mà lúc nào nữa chúng tôi cũng phải nghĩ tới giữ gìn, cố gắng mà tránh cái thọ dụng nhiều chừng nào tốt chừng đó, và cố gắng làm được nhiều cái việc công đức để cho đời, để cho đạo, và để vào trong kho tư lương cho mình những kiếp lai sanh. Nhờ như vậy mà chúng tôi được giáo hội tín nhiệm, được tăng ni ủng hộ mà làm được một số các cái Phật sự quan trọng. Cho nên đó là kinh nghiệm bản thân mà muốn nhắc nhở cho quý vị. Có một số người mà đi xuất gia làm sa môn, mà ta gọi đó là tức là tặc tâm xuất gia, tức là đi tu mà không phải vì cái mục tiêu giải thoát. Tại vì khi cảm được cái khổ ở trên trần gian, cái thân phận của con người, chúng ta muốn cầu ra khỏi. Đó là cái mục tiêu mà Đức Phật chúng ta đã chọn và đã làm. Cho nên có cái mục tiêu như vậy, quyết cầu giải thoát mà đi xuất gia tu học, đặt cái mục tiêu cao đó để rồi đây chúng ta bắt đầu vượt qua cái sự cám dỗ của vật chất để chúng ta đi tới. Tôi nghĩ rằng nếu mà làm được như vậy nữa thì chúng ta gọi đó là chánh tín xuất gia, đi vào đạo bằng một cái niềm tin chân chánh của chúng ta nhìn thấy Đức Phật đã đi trước, thầy tổ chúng ta đi trước, và chúng ta nên tiếp bước theo con đường đó để đi lên, tức là đặt mục tiêu cao nhất là làm Phật. Thì khi mà chúng ta đặt cái mục tiêu đó rồi đó, làm Phật, thì muốn làm Phật á, thì phải vượt khó và vượt qua tất cả các cám dỗ ở trên cuộc đời. Cho nên có mục tiêu cao cả và vượt qua tất cả những cái khó khăn, vượt qua tất cả các cái cám dỗ, thì từng bước chúng ta đi trên con đường thánh đạo, tức là con đường của Đức Phật chúng ta đã đi, con đường của hiền thánh đã đi. Nếu quý vị đi đúng cái con đường đó thì mỗi ngày phước chúng ta sanh, mỗi ngày huệ của chúng ta sanh, mỗi ngày chúng ta cảm thấy mình gần với Phật hơn, và chúng ta làm bạn với thánh hiền, làm bạn với Bồ Tát. Cho nên cái việc tu học của chúng ta, làm đạo của ta, tuy có khó khăn nhiều nhưng mà tất cả những cái khó khăn đó chúng ta đều vượt qua được hết. Đó là cái kinh nghiệm mà tu hành của tôi. Tôi nhớ lại hơn 40 năm về trước, trong cái thời mà chính phủ Ngô Đình Diệm cai trị miền Nam này của chúng ta, đương nhiên trong cái thời kỳ đó phải nói là cái thời kỳ mà khó khăn nhất. Thì ở trong cái thời kỳ khó khăn nhất, vì khó khăn, vì nguy hiểm, trước cái chết và cái sống gần kề nhau, cho nên là lúc đó tôi đặt trọn niềm tin ở Đức Phật và trọn niềm tin ở các vị Bồ Tát. Vì vậy đó mà ngày đêm nếu có thì giờ, còn một chút thì giờ, thì tôi tranh thủ để lại Phật, để tụng kinh, để sám hối và để làm các Phật sự. Đây là cái điều quan trọng mà tôi đã làm. Cho nên nhờ siêng năng lại Phật, nhờ siêng năng đọc tụng kinh điển Đại Thừa, nhờ siêng năng sám hối mà cái tội chướng chúng ta tiêu lần và trí tuệ chúng ta được mở ra. Thì cái khi mà nghiệp chướng tiêu và trí tuệ sanh, thì bây giờ đó, cái sinh hoạt của chúng ta đó, nó có khác. Người thì ai cũng giống như ai, nhưng mà người nghiệp chướng nặng nề nó khác với cái người mà nghiệp chướng đã mòn tiêu. Cho nên cái người nghiệp chướng nặng nề thì cái người đó thường sanh ra những cái tánh ta gọi là tham lam ích kỷ. Tham lam ích kỷ, rồi hận thù, tranh chấp, hơn thua, đây là cái điều mà quan trọng nhất. Cho nên tất cả các huynh đệ đồng hành đồng sự của tôi nữa, trong cái khoảng thời gian đó, thì lúc bây giờ đó từng bước họ bỏ đạo về tục. Tại vì thấy ở trong đạo đó không có quyền lợi gì mà nguy hiểm hơn, cho nên từ đó sợ mà bỏ tục. Ngược trở lại, như chúng ta thấy đạo để chúng ta hành, và khi nghiệp chúng ta tiêu, cái nghiệp đó là gì? Cái nghiệp tham lam, nghiệp ích kỷ, cái nghiệp mà hơn thua phải trái, tất cả những cái này nó biến mất ở trong lòng của chúng ta, trong cái suy tư của chúng ta, thì cái điều đó nó không còn ở trong ta. Cho nên ta không có cái đòi hỏi nào hết, ta chỉ có cái ý tưởng phục vụ cho đạo để báo ơn Phật. Mà khi chúng ta không có cái đòi hỏi, chúng ta không nghĩ tới bất cứ cái quyền lợi nào ở trên cuộc đời này, mà ta chỉ có cái báo ơn Phật. Cho nên là lúc bây giờ đó, tôi mới cảm nhận được gọi là Phật hộ niệm. Thế nên con cứ nghĩ là báo ơn Phật. Cho nên bây giờ ta nhận ngược trở lại, Phật hộ niệm cho ta. Đây là cái ý niệm đầu tiên mà tôi nhận được. Tại vì khi mà có Phật hộ niệm cho ta thì lúc bây giờ chúng ta không cảm thấy sợ gì nữa. Tôi nghĩ là sống thì làm đạo và chết thì về Phật. Nên là tôi đã chọn con đường đó. Vì vậy đó mà chúng tôi hết lòng, hết lòng lo cho Phật và cố tránh tối đa cái vấn đề thọ dụng của thí chủ. Nên tất cả những cái người mà họ có thể muốn cung phụng, muốn giúp đỡ, muốn cúng dường cho ta đó, thì lúc bây giờ đó, ta thấy ta không cần thiết. Cho nên trong cái lúc mà những người cần cái sự cúng dường của những người khác thì lúc bây giờ họ không được cúng, mà ta không quan tâm tới cái vấn đề phước báo và lời dưỡng này, thì hôm tới này nữa chúng ta nhận được cái sự cung kính và cúng dường của chư thiên và lời. Đây là cái việc quan trọng nhất mà cái người tu làm. Khi chúng ta đã diệt được cái nghiệp chướng trần lao chúng ta rồi, ta không cần cái này nữa. Ta không cần ai cung kính ta, không cần ai cúng dường cho ta. Nhưng mà lúc bây giờ nữa thì ta mới nhận được cái sự cung kính cúng dường của chư thiên và loài người. Ta nói chư thiên và loài người, chư thiên thì cao xa quá, chúng ta không nhìn thấy được bằng mắt. Nhưng mà chúng ta chỉ có cái cảm nhận được bằng tâm của chúng ta. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tôi mong là quý vị cố gắng để vượt qua cái trần lao nghiệp chướng chúng ta. Vượt qua được cái này thì cái trước mắt đó, chúng ta sống ở trong đại chúng, chúng ta trở thành ra một người tu mà dễ thương nhất, dễ gần gũi nhất. Cho nên bạn bè ai cũng thương và ai cũng quý. Còn ngược lại chúng ta đòi hỏi nhiều, ta ham muốn nhiều, thì lúc bây giờ đó, ta gặp phải những người khác họ cũng ham muốn, cũng đòi hỏi và trở thành tranh chấp với chúng ta. Tới cuối cùng chúng ta không còn đất để sống, không còn đất để sống nữa. Tức là ta phải bỏ chùa, bỏ chúng mà ra đi. Ra đi đâu? Tức là đi theo cái nghiệp của chúng ta, đi theo cái nghiệp chúng ta, để rồi đấy chúng ta thọ quả báo. Tôi nghĩ rằng tất cả các ni trưởng, ni sư đã từng trải qua giai đoạn này, nhìn lại quá khứ mình đều thấy không? Cho nên quý vị là những người được may mắn xuất gia hôm nay và sắp sửa thọ giới. Do đó mà tôi không biết nhắc nhở, trước khi mà được thọ giới thì cố hòa thượng Thiện Hòa ngài khuyên tôi một điều là nên sám hối cho sạch nghiệp. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên sám hối cho sạch nghiệp rồi được thọ giới. Tại vì giáo pháp của Đức Phật không thể nào mà đựng vào trong một cái bình ô uế. Giáo pháp cao thượng của Đức Phật không thể nào đem bỏ vào tâm ô nhiễm con người. Cho nên trước khi thọ giới là phải sám hối. Phải sám hối, phải lại Phật. Đây là điều mà Hòa Thượng Thiện Hòa dạy tôi. Cho nên trước khi thọ giới, tức là suốt 3 tháng như vậy, mỗi ngày tôi đều lại Phật. Nên mỗi ngày tôi đều lại Phật, ít nhất thì chúng tôi cũng lại được một thời hồng dân. Và nhiều thì chúng tôi lại được vài 300 lại ở trong Tam Thiên hoặc là ở trong Vạn Phật. Đây là cái trường hợp thứ nhất mà lại Phật. Cho nên chúng ta lại Phật là vì cảm Phật, vì cái lòng thành của chúng ta. Cho nên lúc bây giờ chúng ta lại Phật thì chúng ta có cái cảm giác là có Đức Phật ngay trước mặt chúng ta. Thế nên lại Phật, chúng ta có cảm giác là có Đức Phật ở trước mặt chúng ta để chúng ta lại. Và ta có cảm giác là Ngài đã chứng minh cho lòng thành của chúng ta. Nếu quý vị lại như vậy nữa thì quý vị sẽ thấy sanh ra công đức. Đây là kinh nghiệm của tôi nha. Tôi làm như thế. Cho nên nhờ cái công đức lại Phật như thế mà được Phật hộ niệm, cho nên cái tâm nhiễm ô của chúng ta nó sạch dần đi. Cái nghiệp chướng trần lao chúng ta sạch lần. Khi nó sạch rồi nữa thì đại chúng mới thương ta, mới quý ta. Mà đại chúng thương ta, quý ta là tại vì ta sạch nghiệp. Còn đại chúng ghét ta, tránh xa ta là vì nghiệp chướng ta nặng. Cho nên phải nhìn thấy cái sự thật đó. Vì vậy đó mà tôi khuyên quý vị, khi ở trong chúng, chúng chưa thương ta, chưa quý trọng chúng ta, thì ta biết nghiệp mình còn nặng, cho nên cố sám hối cho tiêu và cố làm cho chúng thương mình. Đây là trên bước đường tu. Mà khi lại Phật rồi, Phật hộ niệm cho ta, cho nên cái thấy của chúng ta nó khác hơn cái thấy của một con người thường. Thấy khác thế nào? Là một con người thường thì thấy quyền lợi chính. Nhưng mà khác hơn là chúng ta thấy quyền lợi là chỗ chết, quyền lợi là nguy hiểm. Cho nên quyền lợi chúng ta phải tránh xa. Đây là trên bước đường tu. Ngược trở lại đó, chúng ta thấy tích lũy công đức mới là chuyện quan trọng. Cho nên bây giờ chúng ta lo chúng ta tích lũy công đức, lo tích lũy công đức, cho nên ở đây ta gọi là phục vụ cho chúng. Cho nên phục vụ cho chúng là chính. Cái nào ta làm được cho chúng thì ta hết lòng, mà ta không có cái đòi hỏi nào ở chúng hết. Cho nên khi Phật hộ niệm rồi, nó làm cho tôi có cái suy nghĩ khác hơn tất cả các huynh đệ đồng hành đồng tu. Cho nên lúc bây giờ Hòa Thượng Thiện Hòa họp chúng, thế là họp chúng để phân công mỗi người làm một việc ở trong Phật học đường. Thì khi mà phân công như vậy đó, thì cái người không được Phật hộ niệm thì sao? Mong cho mình được một cái việc mà tốt nhất, dễ nhất và có quyền lợi nhiều nhất. Tốt nhất, dễ nhất và có quyền lợi nhiều nhất. Cho nên một số huynh đệ của tôi đó, thì lúc bây giờ đó, mong làm sao người ta cử mình làm tri khách để tiếp khách, mong làm sao người ta cử mình làm hương đăng. Đây là cái điều quan trọng. Nhưng mà muốn được làm hương đăng để ăn hoa quả thì lại không ai cử. Muốn làm tri khách để tiếp xúc với thí chủ đàn na thì cũng không ai cho. Là tại vì ta muốn như vậy, tức là cái nghiệp chúng ta làm sao họ chấp nhận được. Đây là trên bước đường tu mà kinh nghiệm tôi thấy rõ. Mà khi muốn không được thì lúc bây giờ nó sanh ra buồn phiền, sanh ra bực bội. Mà một con người buồn phiền bực bội ở trong chúng thì đây ta gọi gì? Một cái thây ma ở trong biển pháp của Đức Phật, làm sao tồn tại được. Cho nên nó buồn phiền bực bội tới cuối cùng bỏ chùa, bỏ tu. Kinh nghiệm tôi thấy. Cho nên lúc bây giờ đó, nhờ Phật hộ niệm, cho nên đó, cái việc đầu tiên tôi chọn là gì? Tức là quét dọn thân nhơ. Tôi coi như đây là cái vinh quang nhất. Người khác thì ngại phân công cái việc này, nhưng mà tôi đầu tiên đưa tay lên xin được làm cái công tác này, được làm cái công việc này. Tôi coi như phục vụ cho chúng là một cái việc gì mà quan trọng nhất ở đây, công đức lớn nhất ở đây. tôi nhìn tôi thấy bây giờ nếu tôi vào cái khu vệ sinh để tôi làm những cái việc nặng nhọc hôi dơ như thế này nữa, là tôi gánh vác cái việc cho mọi người và mang lại cái sự an vui cho mọi người. Đấy là trên bước đường thôi. Cho nên với cái tâm chúng ta muốn gánh vác cái việc khó khăn cho mọi người, đem lại cái sự an lạc cho mọi người, thì lúc bây giờ cái tâm này được Đức Phật chứng minh cho ta. Đây là trên bước đường tu thôi. Tôi tình nguyện làm cái việc này và vui vẻ để làm chuyện này. Cái chuyện mà coi như là thấp nhất ở trong trong chung. Cho nên tôi làm với tất cả tấm lòng của mình, thì cái việc đầu tiên tôi nhận được là chúng ai cũng thương hết. Chúng ai cũng thương hết. Từ khi tôi phụ trách cái khu nhà vệ sinh thì nhà vệ sinh sạch sẽ, ai vào đó cũng cảm thấy dễ chịu. Cho nên vô tình hay hữu ý họ đều thọ ơn của tôi. Vì thọ ơn của tôi cho nên họ quý trọng tôi. Nên trên bước đường tu của chúng ta, nếu ta thọ ơn của người thì lúc bây giờ ta bị nợ ơn người. Nhưng mà người thọ ơn của ta thì cái trường hợp này họ nợ ta. Vì họ nợ ta cho nên họ biết ơn ta, họ quý trọng ta. Chỗ này gọi là công đức. Đó là trên bước đường tu, làm những cái việc nặng cho chúng. Thì lúc bây giờ đó ta được chúng thương. Mà cái khi được chúng thương như vậy đó, thì cái bước thứ hai ta gì? Tức là ta được thầy quan tâm tới, thầy thương. Cho nên được chúng thương là cái bước đầu. Cái bước thứ hai đó là các hòa thượng trong ban giám đốc thương tôi. Ta đã thương tôi là cái chỗ tôi siêng năng làm việc. Cho nên lúc bây giờ hòa thượng trong giáo, tức là hòa thượng Thiện Hoa, thì bây giờ đã hòa thượng nói thôi tôi không cần làm gì nữa, để lên làm thị giả riêng cho hòa thượng. Đây là trên bước đường tu. Công đức sanh ra. Cho nên lúc bây giờ được thầy thương, được bạn mến, do đó mà mình được thân cận các bậc thiện tri thức. Cho nên cái khi được hầu cận hòa thượng Thiện Hoa, thì lúc bây giờ tôi mới lắng nghe hòa thượng Thiện Hoa trao đổi Phật sự với Ni trưởng Quế Lâm. Đây là cái điều đầu tiên. Cho nên tôi thấy bây giờ được hầu thầy, do đó mình học ở cái điều của thầy, mình học cái cách cư xử của thầy. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên nhờ học được ở hòa thượng Thiện Hoa, nhờ học được ở Ni trưởng Quế Lâm, và nhờ học được một số các hòa thượng từ miền Trung vào học ở thành phố, cho nên lúc bây giờ tôi học được ở các cái bậc tôn túc rất nhiều. Đây là trên bước đường tu. Khi chúng ta có được một chút xíu công đức, một chút xíu điều lành, thì lúc bây giờ quý vị sẽ được gặp những điều, được gặp các bậc thiện tri thức. Thì chính các bậc thiện tri thức này dạy chúng ta, hay là chúng ta nương vào các bậc thiện tri thức này mà phát triển cái căn bản. Đó là cái điều mà quan trọng nhất. Cho nên quý vị thấy, sở dĩ học được với hòa thượng Thiện Hoa là trưởng ban hoằng pháp trong thời kỳ đó, cho nên sau này được giáo hội giao tôi trách nhiệm là trưởng ban hoằng pháp, thì cái trường hợp tôi sẵn có cái kinh nghiệm của những bậc thầy trước, cho nên tôi điều hành cái Phật sự nó trở thành dễ dàng hơn. Đó là ở trên cái bước đường tu của tôi, nhờ Phật hộ niệm. Cho nên mọi người thấy khó thấy khổ thì họ tránh, nhờ Phật hộ niệm cho nên họ thấy khổ mà ta thấy an lạc. Họ thấy là trong gai nhưng mà ta thấy là quy hoàng trên con đường đạo. Đây là trên bước đường tu. Cho nên mọi người thấy là trong gai, sợ, bỏ, tránh, thì lúc bây giờ đó chúng ta lăn xả vào, chúng ta làm, lăn xả vào làm. Cho nên nhờ Phật hộ niệm mà Chúng ta vượt qua tất cả các cái nạn. Cho nên vượt qua được các cái nạn thì lại niềm tin chúng ta vững hơn. Niềm tin chúng ta ở đạo vững hơn. Cho nên chúng ta mới có cái quyết định đúng đắn hơn. Đây là trên bước đường. Thì cái khi đó mà tôi bắt đầu lăn xả vào để làm cái việc đạo, để kiếm một phần công đức làm hành trang cho mình trên đường giải thoát, thì tôi mới chứng kiến được những cái điều mà bình thường hay người bình thường không bao giờ có thể có được. Đây là cái con đường mà tôi gọi là vinh quang. Tại vì khi mà chúng ta lăn xả vào, ta làm tất cả những cái chuyện đó, thì đương nhiên chúng ta gặp những cái nguy hiểm. Mà gặp nguy hiểm thì lúc bây giờ đó, bạn bè chúng ta càng thương chúng ta nhiều hơn, càng quý chúng ta nhiều hơn. Đây là trên bước đường tu kinh nghiệm. Cho nên càng khó bao nhiêu thì ta lại có nhiều người thương chúng ta bấy nhiêu. Càng dễ bao nhiêu thì có nhiều người tranh chấp với ta bấy nhiêu. Đây là kinh nghiệm tu. Cho nên tu thì không sợ khó, mà ngược lại tìm cái khó ta làm. Tại vì làm việc khó cho nên chúng ta mới được mọi người thương chúng ta. Còn khi mà cái việc dễ đó, thì ta thấy nhiều người tranh với ta. Đây là trên bước đường luôn. Cho nên khi đó mà tôi lăn xả vào làm cái việc cho giáo hội năm 1963, cái lúc đó là ủy ban liên phái giao cho tôi cái trách nhiệm là tổ chức sinh viên học sinh ở thủ đô Sài Gòn. Cho nên làm cái việc này, thì khi mà tổ chức làm cái việc này để chống chính phủ, cho nên là chính phủ bắt chúng ta tù đài chúng ta là chuyện này chuyện rất bình thường. Nhưng mà bị bắt bị tù á, thì lúc bây giờ nè, tôi thấy mọi người thương tôi nhiều hơn. Ta nói không bị bắt á, thì không thương, không ở tù thì không ai thương, không khổ thì không ai thương. Nhưng mà bây giờ nè, mình càng khổ càng khó bao nhiêu thì tôi thấy mọi người để tâm tới tôi nhiều hơn, mọi người thương tôi nhiều. Mà tôi nghĩ nếu mà từ lúc đó mà không may chết đi thì chắc có lẽ là nhiều người thương nữa. Đây là trên bước đường. Cho nên khó khổ không ai dấn thân, thì cái trường hợp đó mọi người thương chúng ta nếu ta làm. Rồi khi mà bị bắt như vậy, khổ như vậy, thì tôi ở trong lòng chỉ có cái là nhiếp tâm niệm Phật và nghĩ rằng nếu mình có chết đi nữa thì phải đi về Phật thôi. Tại vì mình khởi cái tâm sân hận sợ sệt buồn phiền nữa thì cái này nhất định mình cũng chết nhưng mà đọa. Nên mình cũng chết nhưng mà đọa, cho nên phải nhiếp tâm niệm Phật. Niệm Phật làm sao mà trong lòng mình á có Phật. Đó là trên bước đường tu. Cho nên cái khi mà nhiếp tâm niệm Phật á, mọi việc xảy ra xung quanh tôi không quan tâm nữa. Tôi không quan tâm nữa, tôi chỉ có nghĩ là nghĩ tới Phật thôi. Ta đang nghĩ tới Phật, cho nên lúc bây giờ đó tôi cảm thấy mình gần với Đức Phật hơn. Gần với Đức Phật hơn. Đây là trên bước đường tu. Nhưng mà chỉ nghĩ có Phật và thấy mình gần với Phật hơn thì mọi việc xung quanh mình không bận tâm, không bận tâm cho nên không sợ. Ta nên không sợ, không giận, không lo. Mà không sợ, không giận, không lo đó, thì lúc bây giờ đó mới hiện ra được một cái tướng giải thoát của vị Sa Môn. Đây là việc quan trọng. Ta nên một vị Sa Môn có thể hơn người khác, người đời đó là ở cái chỗ tướng giải thoát. Trong cái tướng giải pháp của chúng ta nó hiện ra cho nên những người chấp pháp á là phải là những người đã ác. Nhưng mà cái người ác á thì họ chỉ xử sự xấu với người ác được thôi, nhưng mà cái người ác á họ không thể xử sự xấu với người thiện. Đây là kinh nghiệm thôi. Cho nên lúc bây giờ ta không sợ, ta không lo, mà ta nhiếp tâm niệm Phật thì họ nhìn họ thấy cái con người giải thoát chúng ta, con người có một cái tâm hồn thanh thản như vậy, cho nên họ không bao giờ buộc tội ta, hay họ không bao giờ muốn buộc tội cho ta. Đây là cái điều quan trọng nhất. mà tôi thấy được. Đó là trên con đường tu. Cho nên những người mà sợ thì những người đó phải thọ khổ. Còn những người không sợ đó thì cái trường hợp này có thể vượt qua. Vì vậy đó mà tôi mới thấy được là những người chấp pháp tuy ác tuy hung dữ, nhưng mà đối với tôi họ không ác, đối với tôi họ không hung dữ. Cho nên tôi thấy cái đó là một điểm mà đặc biệt nhất ở trong đạo. Nếu quý vị không thấy được chỗ này thì quý vị không thể nào hết lòng mà tu. Mà không hết lòng tu nữa thì chắc chắn cái kết quả chúng ta không tốt. Cho nên bây giờ thì quý vị ở trong cái thời kỳ này gọi là may mắn có cái hoàn cảnh tốt để mà chúng ta tu. Nhưng mà hoàn cảnh tốt để chúng ta tu nữa thì ta lại thiếu cái thử thách, thiếu cái sự thử thách để ta trưởng thành. Trước đây tôi ở trong hoàn cảnh xấu để tu nữa, thì trong cái hoàn cảnh xấu đó tôi lại có nhiều cái thử thách để thực tập mà tôi trưởng thành. Cho nên tôi mong đại chúng, thế trước nhất là phải giữ cái tâm của mình mà hướng về Đức Phật để nhận cái sự hộ niệm của Đức Phật. Mà nhận sự hộ niệm của Đức Phật rồi đó thì cái trí chúng ta nó sáng và chúng ta bắt đầu thích làm những cái điều Phật làm, thích làm những cái việc Phật làm. Và chúng ta thấy tất cả những cái mà ma làm đó thì chúng ta từ bỏ, không đi theo. Cho nên cái việc làm của chúng ta nó khác với thế gian. Cho nên chỗ này mà Tổ Uy Sơ gọi là tâm hình dị tục. Cho nên tâm hình dị tục là chỗ đó chúng ta hoàn toàn khác với thế gian. Cái tâm tưởng chúng ta là hoàn toàn khác với thế gian rồi. Cái hình tướng giải pháp chúng ta nó cũng khác với thế gian nữa. Cho nên lúc bây giờ đó, chúng ta mới hiện ra cái tướng sa môn giải pháp. Đây là trên bước đường tu. Mà nếu không làm như vậy đó, thì không đền trả được bốn ơn. Không đền trả được bốn ơn thì nếu mà chúng ta thọ dụng nhiều chừng nào, ở trong chùa lâu chừng nào thì nợ chúng ta càng nặng. Mà nợ chúng ta càng nặng thì biết chúng ta chìm tới đâu. Đây là trên bước đường. Cho nên có những người tu mà tôi thấy tu càng lâu thì thấy cái hoàn cảnh càng khổ hơn. Tôi nói đây chìm xuống. Tại vì thọ dụng nhiều quá. Thọ dụng nhiều quá cho nên nặng. Nặng mà nó chìm xuống chúng ta không lên được. Đây là trên bước đường tu. Cho nên tôi mong rằng đại chúng tuy là sống ở trong cái khung như thế này, chật hẹp, thiếu thốn, nhưng mà nếu đó, quý vị có một cái tâm cầu đạo thì bây giờ chúng ta chỉ thấy đạo chứ không thấy những cái chật hẹp và thiếu thốn chung quanh chúng ta. Cho nên nếu hãy thấy được đạo thì chúng ta có con đường để chúng ta đi. Thấy được Phật thì Phật che chở chúng ta, cho nên trong cái thế giới tâm linh của chúng ta nó luôn luôn rộng. Đó là ở trên cái bước đường. Thì tất cả đại chúng, trước khi mà quý vị thọ giới pháp của Đức Phật thì điều tôi mong làm sao giữ cái tâm của mình cho thật là trong sáng. Mà khi chúng ta thọ được giới pháp của Đức Phật rồi thì cuộc đời chúng ta hoàn toàn thay đổi. Nhờ cái tâm trong sáng này mà cái tướng giải thoát của Sa Môn sẽ hiện ra. Mà khi tướng giải thoát hiện ra rồi thì bạn bè chung quanh sẽ thương mến chúng ta, thí chủ đàn na sẽ quý trọng chúng ta. Thì từ chỗ đó, nếu giữ cái tâm này mà đi tới đó, thì tôi thấy trong hoàn cảnh nào quý vị cũng nhận được sự hộ niệm của Đức Phật, được an vui, được giải thoát ở trong quá thành của Đức Phật. Đó là ở trên cái bước đường tu của chúng ta. Một lần nữa tôi mong đại chúng về thọ giới hôm nay, từ chúng tỳ kheo ni, thức xoa cũng như sa di, luôn có một cái tâm hồn tha thiết cầu giáo pháp của Đức Phật để nhận được cái giáo pháp thanh tịnh của Đức Phật mà làm mạng sống của mình. Thì có như vậy đó thì chúng ta mới tiếp nối được hết ngọn đèn trí tuệ của Như Lai và thắp sáng lên trên cuộc đời này cho nhiều người đi ra khỏi sanh tử, đi ra khỏi nhà lửa tam giới. Cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho tất cả các ni trưởng, ni sư, giới sư được thanh tịnh, các giới tử luôn được an lạc và lãnh thọ được giới pháp của Đức Như Lai. Nam mô
Diệu Kế Lương Y cứu thoát đàn con thơ. Lời nói Như Lai nào hư dối bao giờ, chú thân niết bàn độ chúng sanh lầm lỡ. Nguyện đem thân, nguyện đem thân Bồ Đề kiên cố vào chân lao, muôn chúng muôn loài nương nhờ, cùng diêu nhau hướng đến đạo thiêng Bồ Tát thưa, ngưỡng mong chư Phật phóng quang gia hộ. Nguyện đem thân, nguyện đem thân Bồ Đề kiên cố vào chân lao, muôn chúng muôn loài nương nhờ, cùng riêng nhau hướng đến đạo thiêng Bồ Tát thưa, ngưỡng mong chư Phật phóng quang.